Khi Đức Phật Thích Ca ở nơi nhân địa tu hành, là một vị tiên nhân tu hành nhẫn nhục, thì có Ca Lợi Vương lại cắt xén thân thể Ngài. Vì sao y cắt xén thân Ngài? Bởi vì Ngài ở núi tu đạo, thân Ngài bị bụi bặm đóng dày, Ngài lại không xuống núi, cứ ở mãi trên ấy dụng công tu trì khổ hạnh. Bữa nọ, Ca Lợi Vương đem theo cung tần mỹ nữ săn bắn ở chốn núi sâu ấy. Các cô vốn ham vui nên không theo vua đi săn mà lại leo núi chơi. Vua Ca Lợi đi săn về tìm các cô thì chợt thấy các cô đang tụm lại một chỗ nói chuyện với một nhân vật kỳ quái. Các cô thì giờ tay, có cô sờ chân vị ấy, coi bộ chẳng tôn trọng phép tắc gì cả. A ha, vua sinh lòng ghen tuông, mới bước tới nghe xem vị kia nói gì, thì chỉ nghe vị ấy nói toàn là việc tu hành, tu đạo. Vua nổi giận mắng, nhà ngươi không được lừa bịp các cung nữ của ta, ngươi tu hành cái đạo gì vậy? Vị tiên nhân đáp, tôi tu nhẫn nhục. Nhà vua hỏi, thế nào là nhẫn nhục? Vị tiên nhân đáp, nhẫn nhục là ai chửi rủa tôi, ai đánh đập tôi không sinh lòng sân hận. Ngươi có thể nhẫn nhục sao, thật hả hay là giả? Đương nhiên là thật rồi, được, ta sẽ thử nhà ngươi xem. Nói rồi vua Ca Lợi liền tuốt kiếm xông tới, chém cụt cánh tay của vị tiên nhân. Vua nói, ta đã chém đứt cánh tay của ngươi, ngươi có nóng giận chăng? Vị tiên nhân đáp, tôi chẳng sân hận đâu. À, tốt lắm, ngươi chẳng sân hận, đúng là có chút bản lãnh, song ngươi chỉ nói dối lòng. Ngươi hẳn giận dữ lắm, mà miệng thì cứ chối, không nổi nóng để lừa ta. Ta là kẻ sáng suốt lắm, đời nào để ngươi lừa. Được, ngươi nói ngươi có thể nhẫn nhục, không nổi giận, vậy thì cánh tay kia ta cắt cụt luôn. Nói xong, vua chém nốt cánh tay kia và hỏi rằng, ngươi có sân hận hay không hả? Vị tiên nhân đáp rằng, tôi vẫn không sân hận đâu. Lúc ấy vua Ca Lợi lại cầm kiếm chém nốt hai chân ngài. Xong lại hỏi, ngươi có giận hay chăng? Vị tiên nhân vẫn trả lời, tôi vẫn không giận dữ đâu. Làm sao chứng minh cho lời tôi đây? Nếu quả thật tôi giận dữ ngài, chân tay tôi không phục hồi được. Nếu tôi chẳng hề có chút lòng sân hận, chân tay tôi sẽ mọc ra như cũ. Đó là bằng chứng tôi không có lòng giận dữ. Khi vị tiên nhân, tức tiền thân của Đức Phật Thích Ca, thốt ra lời nói rồi, chân tay ngài quả nhiên mọc ra như cũ. Bấy giờ Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, khi thấy vua Ca Lợi tàn ác dám cắt tứ chi của kẻ tu hành như vậy, thì họ liền hiền oai thần giáng mưa đá xuống người vua Ca Lợi. Lúc ấy vua biết sự lợi hại, thấy được thần thông biến hóa của vị tiên, nên vua liền chạy đến quỳ trước mặt vị tiên nhân xin sám hối. Vị tiên ấy mới phát nguyện rằng, nếu ta không thành Phật thì chẳng có gì đáng nói, nếu ngày nào đó ta thành Phật, ta sẽ độ cho ông thành Phật trước hết. Nếu ông không giác ngộ, không thành Phật, ta cũng chẳng thành Phật. Vì vậy, sau khi Phật thành Phật rồi, ngài liền đến vườn Lộc Uyển độ ông Kiều Trần Như trước tiên. Vị tiên nhân chính là Đức Phật Thích Ca, mà Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi. Khi nghe đến công án trên, mình phải biết rằng, ai đối với mình không tốt, mình phải phát nguyện khi thành Phật mình độ họ ngay. Chẳng nên nói, mày cứ xử tệ hại với tao quá, chờ tới lúc thành Phật, tao sẽ làm mày rớt xuống địa ngục cho coi. Chẳng nên có chuyện nguyện vọng như thế. Khi đến vườn Lộc Uyển, ngài ba lần giảng Pháp Tứ Đế, gọi là Tam Chuyển Tứ Đế Pháp Luân, cho năm vị tỳ kheo. Lần đầu, chuyển Pháp Tứ Đế là, đây là khổ, tánh của khổ là bức bách. Đây là tập, nguyên nhân của khổ, tánh của tập là chiêu cảm. Đây là diệt, sự chấm dứt khổ đau, dứt khổ có thể chứng đắc. Đây là đạo, con đường dứt khổ có thể tu tập được. Lần thứ hai, chuyển Pháp Tứ Đế là, đây là khổ, con phải biết. Đây là nguyên nhân của khổ, con phải đoạn trừ. Đây là sự hết khổ, con phải chứng đắc. Đây là con đường hết khổ, con phải tu tập. Lần thứ ba, chuyển Pháp Tứ Đế là, đây là khổ, ta đã biết, không cần biết thêm nữa. Đây là nguyên nhân của khổ, ta đã đoạn hết, không cần đoạn thêm nữa. Đây là sự hết khổ, ta đã dứt sạch, không cần dứt thêm gì nữa. Đây là con đường hết khổ, ta đã tu thành, không cần tu thêm nữa. Khi Phật ba lần quay bánh Pháp xe Tứ Đế rồi, ngài dạy rằng, này Kiều Trần Như, hiện giờ ông đang bị khách Trần quấy nhiễu, khiến ông chẳng được giải thoát. Khi Kiều Trần Như nghe tới hai chữ khách Trần, thì ngài liền khai ngộ, sao gọi là khách, tức không phải là ông chủ. Sao gọi là Trần, Trần hay bụi bặm là thứ không sạch sẽ. Tự tánh của ta vốn là ông chủ, tự tánh của ta vốn là thanh tịnh, do đó ngài khai ngộ nó, được Phật đặt tên là Giải Bổn Tế, nghĩa là thông đạt lý giải chân lý sẵn có xưa nay. Thanh văn tăng chúng, bất luận nam nữ, người nữ cũng có thể chứng quả, người nam cũng chứng được quả. Hễ chứng quả tức thành thanh văn A-la-hán, ví như mẹ của ngài Cưu Ma La Thập đã chứng được tam quả A-la-hán. Tứ đế quán hành. Quán hành nghĩa là quán sát tu hành. Quán sát tu hành gì? Tức là tứ đế, khổ tập diệt đạo, phải biết khổ đoạn trừ tập nhân, hướng về diệt tu hành đạo pháp, đó là tu pháp môn tứ đế. Ẩn thật thị quyền. Các bậc thanh văn này có ngài vốn là bậc đại Bồ Tát quyền biến hiện ra thành thanh văn, do đó mới gọi là ẩn thật, nghĩa là giấu đi công đức thật có của các ngài. Thị quyền, thị nghĩa là chỉ thị cho thấy, quyền nghĩa là quyền xảo, phương tiện. Quý vị chớ cho họ là thanh văn, là tiểu thừa rồi xem thường họ, đừng nên làm thế. Không phải ai trong các ngài là thanh văn đều là Bồ Tát, song nhất định rằng trong các vị ấy có vị là đại thừa Bồ Tát. Ngài hiện thành kẻ tiểu thừa để tiếp dẫn kẻ căn cơ tiểu thừa, khiến họ bỏ tâm nhỏ hẹp, phát tâm rộng lớn, do đó gọi là ẩn thật thị quyền. Thứ năm, pháp giới của chư thiên. Lục dục phạm thiên, ngũ giới thập thiện, chủng hữu lậu nhân, luân hồi nan đoạn. Nghĩa là trời lục dục và phạm thiên do tu ngũ giới thập thiện đều là chồng nhân hữu lậu nên khó cắt đoạn luân hồi. Lục dục phạm thiên, lục dục thiên còn gọi là dục giới thiên. Ba cõi trời, dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên hợp lại gọi là tam giới. Chúng ta hiện tại đang ở trong phạm vi của tứ thiên, vương thiên, là một trong sáu trời ở dục giới. Tầng trời thứ nhất là tứ vương thiên vương, bầu trời mà mình nhìn thấy đây chính là trời tứ vương, do bốn vị thiên vương cai quản. Trời này nằm ở lưng chừng núi Tu Di. Tầng trời thứ hai là đế thích thiên. Trời này ở giữa phía đông có 8 trời, phía tây có 8 trời, bắc có 8 trời, nam có 8 trời. Tổng cộng là 32 trời, đó là tầng trời thứ hai ở cõi dục giới. Tầng trời thứ ba là dạ ma thiên. Trong tầng trời này, chư thiên vô cùng sung sướng, cả ngày họ cứ ca hát. Họ hát gì? Thì là tôi sung sướng lắm lắm. Ngày đêm 6 thời họ đều sung sướng, do đó dạ ma dịch là thời phần, vì rằng mỗi thời khắc họ đều vô cùng sung sướng. Tầng trời thứ tư là đâu xuất thiên. Đâu xuất dịch là hỷ túc, vì lúc nào họ cũng hoan hỷ, lúc nào cũng đầy đủ mãn túc, bởi vì họ biết chi túc nên lúc nào cũng khoái lạc. Từ sáng đến tối họ không bao giờ ưu lự, sầu muộn hay có phiền não bực dọc gì cả. Trời ấy còn gọi là tai túc thiên, bởi vì họ biết chi túc và thường vui vẻ, không phiền não ưu tư. Tầng trời thứ năm là hóa lạc thiên. Các vị trời này đắc khoái lạc nhờ có năng lực biến hóa. Nghĩ tới áo quần thì áo quần hiện ra, nghĩ tới ăn uống thì thực phẩm tới liền. Vì họ biến hóa rất tự tại nên vô cùng sung sướng khoái lạc. Tầng thứ sáu là tha hóa tự tại thiên. Tha hóa có nghĩa là các vị trời trên đấy vốn không có sự sung sướng khoái lạc, song các ngài có năng lực tước lấy sự khoái lạc của các trời khác, đem làm khoái lạc của chính mình. Vì sao họ lại chiếm sự khoái lạc của kẻ khác để làm của mình? Bởi vì họ không theo đạo lý, hệt như bọn giặc cướp đoạt tiền của và tài sản của kẻ khác để tự mình dùng, bất kể sự sống chết của kẻ khác. Ở tầng trời này có rất nhiều thiên ma và quyến thuộc của chúng. Lục dục phạm thiên phía trên đã nói về lục dục thiên, phạm thiên tức là trời đại phạm thiên, phạm chúng thiên và phạm phụ thiên. Các vị trời ấy do tu ngũ giới thập thiện nên đắc phước báu ở tầng trời này, song đây là những thiện căn hữu lậu. Nên nói rằng chủng hữu lậu nhân, luân hồi nan đoạn, hễ chồng nhân hữu lậu thì khó đoạn luân hồi, phải tu hành cái nhân xuất thế thì mới thoát khỏi luân hồi. Thứ sáu, pháp giới của Atula. Tu la tánh bảo, hữu phước vô quyền, háo dũng đấu lang, phù trầm nghiệp thiên. Nghĩa là tu la tánh hung bạo, có phước song không quyền, rất thích đánh đấu nhau, chìm nổi theo nghiệp dắt. Atula là tiếng Phạn, dịch là vô đoan chính. Vô đoan chính nghĩa là xấu xí. Nam Atula tướng mạo vô cùng xấu xí, ưa thích đấu tranh với kẻ khác. Nữ Atula tướng mạo hết sức xinh đẹp, yêu thích đấu tranh bằng tình cảm, tức là dùng tính đố kỵ, ghen tuông, chướng ngại, vô minh, phiền não. Tuy chúng sinh này làm thành một pháp giới, song bất luận ở đâu trong lục đạo, hễ có chúng sinh nào thích đấu tranh, nóng nảy, dữ tợn vô cùng, chỉ thích chỉ huy kẻ khác, chứ không chịu bị kẻ khác chỉ huy, chỉ thích cai quản kẻ khác mà không thích bị ai cai quản, thì đó đều là biểu hiện của Atula. Atula ở trong loài người thì phân ra loại ác, loại thiện. Thiện Atula chính là quân đội, binh tướng trong quốc gia. Ác Atula tức là thứ giặc cướp, trộm cắp, kẻ thích đánh, thích giết người khác. Atula ở trên cõi trời thì ưa thích đánh nhau với thiên binh, thiên tướng. Suốt ngày chúng chỉ nghĩ cách đánh trời đế thích để cướp bảo tòa, đoạt ngôi để làm đế thích. Song le, tuy đánh nhau hoài nhưng bọn chúng luôn thua trận. Vì sao? Bởi vì tuy bọn họ ở trên trời, hưởng phước song không có quyền hành gì. Do đó, tuy đánh với thiên binh, thiên tướng mà rốt cuộc vẫn cứ thất bại. Trong hàng súc sinh cũng có Atula, chúng thích chèn ép cả đồng loại hay những súc sinh khác, thí dụ như sài lang, cọp, sư tử là những thứ thích ăn thịt súc sinh khác vì chúng có tính tình Atula. Rắn hay chim, ưng cũng là thứ Atula. Atula trong loài quỷ thì thích ăn hiếp loại quỷ khác, quỷ cũng có loại thiện loại ác, bọn ác quỷ thì không đếm xỉa tới phải trái gì cả. Xưa nay quỷ không bao giờ biết phải trái, nhưng bọn ác quỷ càng không biết đến phải trái hơn cả. Tula tánh bạo, tánh tình của Atula rất tàn bạo, hữu phước vô quyền, chúng có phước của chư thiên, song không có quyền hành như chư thiên, do đó chúng muốn tranh đoạt quyền lợi, song không thể tranh thắng được. Các bạn hãy nhìn thế giới hiện nay, một thế giới của Atula, đâu đâu cũng toàn nói chuyện đấu tranh, đấu tranh, đấu tranh vì thứ này, tranh đấu vì thứ kia, bạn đánh tôi ngã, tôi đẩy bạn rớt. Phù trầm nghiệp thiên, tùy theo nghiệp lực dẫn dắt đi theo nẻo nào thì chúng đi theo nẻo đó, do đó người tu hành phải tránh đấu tranh, tranh chấp với kẻ khác, chớ nên háo thắng, thích tranh chấp, chớ nên có tính tình hung bạo dữ tợn, vậy thì mình thoát ra bọn Atula đấy. Nói tóm lại, Atula không hề nói cái chuyện phải trái, bất luận với ai chúng cũng thường nổi nóng. Nói cho rõ thì trong 9 pháp giới của chúng sinh, Atula có mặt trong 5 pháp giới rồi, trong loại súc sinh thì loại chim hay thú cũng có Atula. Cá sấu là một loại Atula ở trong nước, loài ngựa cũng có Atula, thứ này mà ở trong bầy ngựa thì chúng quấy nhiễu lắm, do đó gọi là hại quần chi mã, con ngựa phá bầy. Loài bò cũng có Atula đó, bò này tức là tánh Atula, con chó thì đúng là bọn Atula, do đó người nuôi chó thường gần gũi với chó thì có thể tiêm nhiễm tính Atula đó. Do đó hãy cẩn thận, chớ nên chạy theo bọn Atula. Thứ bảy, pháp giới của loài người. Nhân đạo hòa hợp, công tội tương gian, đức thăng nhiệt giáng, khải hữu tha yên. Nghĩa là hòa hợp là đạo người, công và tội xen lẫn, đức thì thăng, nhiệt đọa, nào do ai khác làm. Cõi người có kẻ thiện kẻ ác, bản tính của con người thì vốn ôn hòa, có thể hòa hợp với kẻ khác, do đó tôi nói là nhân đạo hòa hợp. Công tội tương gian nghĩa là con người không phải hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác, nếu hoàn toàn tốt thì hẳn y đã lên cõi trời rồi. Còn nếu hoàn toàn ác thì chắc chắn y đã làm súc sinh, ngạ quỷ hay đọa địa ngục rồi. Do đó, con người cứ làm một chút công, lại phạm một chút tội. Đôi khi công nhiều tội ít, hoặc là tội nhiều công ít. Khi công nhiều tội ít thì mình sinh ra tại gia đình phú quý giàu sang. Nếu công ít tội nhiều thì mình sinh vào gia đình bần cùng khốn khổ. Giữa hai thái cực công và tội này có một ngàn vạn sự sai thù. Tùy thuộc vào mức độ nhiều ít của các ác nghiệp do mình tạo ra. Con người không âm cũng không dương, vì thuần âm thì con người sẽ biến thành quỷ, mà thuần dương thì con người sẽ thăng thiên hết, không còn gì là loài người nữa. Đức thăng nghiệt giáng, nếu làm chuyện thiện hay công đức thì bạn sẽ thăng lên, nếu tạo tội nghiệt thì bạn đọa lạc. Khải hữu tha yên, không ai có thể bắt bạn đọa địa ngục hay làm ngạ quỷ hay biến thành súc sinh được, tất cả đều do bạn tự mình tạo, rằng mình làm mình chịu, tự mình làm ra thì tự mình phải lãnh hậu quả, đó là cõi người. Thứ tám, pháp giới loài súc sinh. Súc sinh háo tham, đa nhi vô yểm, tương hắc tác bạch, thị phi mạc biện. Nghĩa là, súc sinh tham lam, nhiều mà chẳng ngán, lấy đen làm trắng, không rõ đúng sai. Bảy pháp giới nói trên đều là pháp giới tốt, bạn có thể thử nó, tới đó mà đóng kịch. Chỉ có ba pháp giới còn lại thì bạn không thể thử cho biết được, bởi vì hễ bạn đọa vào ba đường này thì e khó thoát ra được, cho nên nhất thất, nhân thân, vạn kiếp nan phục. Thân người mất đi, vạn kiếp khó khôi phục, do đó rất nguy hiểm. Trong cõi súc sinh hiện giờ, không phải chỉ có một loại mà thôi, súc sinh có trăm ngàn vạn ức thứ khác nhau. Chỉ nói tới loài biết bay cũng đã có tới trăm ngàn vạn chủng loại. Loài biết chạy cũng không ít, nào là thứ nhỏ như chuột, lớn như voi, hay các động vật lớn như hươu, gấu, ngựa, dê, những thứ ở trên mặt đất có đến trăm ngàn loại. Những loài dưới nước, nào là hải cầu, hải mã, vân vân cũng đã cả trăm ngàn thứ. Dù là vật lý gia, hóa học gia, sinh vật học gia, động vật học gia, nào tiến sĩ hay là chuyên gia cũng không thể nào biết hết được những thứ chủng loại ấy. Những thứ súc sinh ấy từ đâu tới? Thì từ tham mà ra, súc sinh háo tham. Bất luận là cái gì, chúng ham nhiều, ít là không được, bởi vì chúng đa nhi vô yểm, có nhiều mà không biết nhàm chán, cho nên cái đen chúng không nhận biết rằng nó đen, chúng cho là a cái này màu trắng, do đó tương hắc tác bạch. Nhận cái đen là cái trắng, cái xấu thì cho là tốt, đó chính là biểu thị chúng chẳng có lý trí gì cả. nên bất kỳ thứ gì chúng cũng tham nhiều, thậm chí tham cả thứ dơ bẩn như phân chó nữa. Chúng càng ăn thứ ấy thì càng thấy ngon, thấy thơm, thì phi mặc biện, nghĩa là chúng không biết cái gì phải, cái gì trái, không biện biệt đúng sai, không rõ ràng mọi sự vì không có lý trí nữa. Khi có lòng tham thì chúng trở nên mê muội, thế là bị vô minh trùm phủ, không biết gì cả. Vì thế, con người như chúng ta nếu có lòng tham lam thì rất nguy hiểm, tham nhiều thì dễ dần tới chỗ biến thành súc sinh. Bạn ơi, người xuất gia nào không y chiếu theo giới luật của Phật để tu hành thì sẽ đọa lạc mau một chút. Do đó, người xưa có câu, địa ngục môn tiền tăng đạo đa, nghĩa là nơi cửa địa ngục thầy tu và đạo sĩ nhiều lắm. Họ đứng chờ ở cửa địa ngục, những vị đạo sĩ hay các vị thầy tu nghĩ rằng địa ngục là chỗ vui lắm, nhưng khi tới đó mới biết rằng nơi ấy chẳng vui tí gì. Thứ 9. Pháp giới của ngạ quỷ. Quỷ loại hỷ sân, muội quả mê nhân, vô minh điên đảo, nhật tích, nguyệt thâm. Nghĩa là loài quỷ thích giận, mê muội nhân quả, vô minh điên đảo, ngày tháng chồng chất. Đa số ai cũng biết quỷ, có người tin có quỷ, song có kẻ nói quỷ chẳng có. Thậm chí, nhiều Phật tử không tin có quỷ. Quỷ là gì? Quỷ là một thứ âm khí có bóng mà không có hình hài, hoặc có hình thể mà không có bóng. Nhiều khi bạn thấy một bóng đen, nhưng khi nhìn kỹ thì bóng biến mất. Hoặc nhiều khi thấy cái bóng giống như người, nhưng chỉ trong chớp mắt nó biến mất. Thật khó mà xác định rõ ràng sự thật về chuyện này. Có bao nhiêu thứ quỷ? Nhiều như số cát sông Hằng vậy. Nếu bạn muốn biết rõ có bao loại quỷ, bạn hãy tu đạo. Khi tu được ngũ nhãn lục thông, bạn sẽ rõ biết hết thảy có bao nhiêu loài quỷ. Có người nói, chẳng có quỷ đâu. Tôi nói với y rằng, nếu không có quỷ thì cũng chẳng có Phật, chẳng có người, chẳng có súc sinh. Bởi vì súc sinh, người, Atula đều từ quỷ biến ra cả. Thậm chí, trời, A-la-hán, duyên giác, Bồ-Tát, Phật cũng đều từ quỷ đạo mà tiến lên. Vì sao? Vì 10 pháp giới không rời một niệm trong tâm, chính một niệm này tạo ra 10 pháp giới. Bạn làm việc quỷ thì đọa lạc vào đường quỷ, làm việc người thì tới chỗ người, làm việc Atula thì tới chỗ Atula, làm việc của bậc A-la-hán thì thành A-la-hán, làm chuyện đấng duyên giác thì sẽ tới đẳng bậc duyên giác, làm việc của Bồ-Tát thì sẽ thành quyến thuộc của chư Bồ-Tát, làm việc Phật thì thành Phật, làm chuyện của địa ngục thì đọa địa ngục. Do đó, một tâm niệm trong hiện tại tạo thành tất cả mọi chuyện. Quỷ loại hỷ sân. Phàm là quỷ, chúng rất thích nổi nóng, nảy lòng sân hận, đối xử tốt với chúng cũng sân hận, đối đãi không tốt với chúng càng sinh giận dữ, việc gì làm chúng thích thú nhất. Tức là tạo rắc rối cho kẻ khác, bạn đối xử đàng hoàng với chúng cũng gây rắc rối cho bạn. Bạn không đối xử đẹp, chúng cũng gây phiền hà, do đó có câu, thắp thương là mời quỷ tới. Mặc dù bạn thắp nhang là vì kính trọng chúng, song chúng tới để gây rắc rối cho bạn, làm bạn sinh bệnh. Vì vậy Khổng Tử nói, kính quỷ thần nhi viễn chi, nghĩa là ta phải cung kính quỷ thần, song le không nên gần gũi với chúng, nên xa cách một chút. Muội quả mê nhân, quả báo thì bọn chúng không hiểu biết gì, mà cái nhân chúng cũng không rõ, do đó chúng không biết tốt xấu. Xưa nay hễ trồng nhân tốt thì gặt quả tốt, trồng nhân lành thì gặt quả lành, trồng nhân ác thì gặt quả ác, trồng dưa gặt dưa, trồng đậu được đậu. Song bọn quỷ không hiểu được đạo lý nhân quả này, do đó chúng trồng cà mà mong được ớt, trồng ớt mà mong gặt được dưa leo, hoàn toàn mê muội lầm lẫn, nên nói là muội quả mê nhân. Bọn chúng vô minh điên đảo, nhật tích nguyệt thâm, mỗi ngày tích tập càng nhiều sự vô minh, càng tạo nghiệp thì tội càng nặng, tội càng nặng thì lại càng tạo nghiệp, do đó đọa lạc vào đường quỷ. Thứ 10. Pháp giới của địa ngục. Địa ngục ưu khổ, vô môn tự xuyên, khởi hoặc tạo nghiệp, thọ báo tuần hoàn. Nghĩa là địa ngục đầy ưu khổ, không cửa nhưng cứ vào, khởi hoặc rồi tạo nghiệp, chịu quả báo tuần hoàn. Địa ngục là chốn đau khổ cùng cực. Các bạn nào muốn du lịch ở địa ngục, tôi bảo đảm bạn sẽ tức khắc đến đó ngay. Làm sao? Có câu rằng, hễ sầu muộn là dạo chơi cõi địa ngục, cười vui vẻ thì già cả thành trẻ trung, khóc lóc hoài tạo phòng tối chốn âm ti. Âu sầu phiền muộn là nhân của địa ngục, nếu bạn cười vui vẻ, đó là nhân cõi trời. Rằng, từ cổ thần tiên vô biệt pháp, chỉ sinh hoan hỷ bất sinh ưu. Nghĩa là, xưa nay thần tiên chẳng khép lạ, chỉ sinh vui vẻ không ưu lo. Nếu bạn thường thường cười vui thì dù lớn tuổi bạn cũng trẻ trung, khóc lóc là một việc rắc rối lắm. Địa ngục ưu khổ nghĩa là địa ngục chẳng có gì vui vẻ, khoái lạc, chỉ ưu sầu khổ sở. Vô môn tự xuyên, nghĩa là địa ngục xưa nay không có cửa. Cửa vào địa ngục chính là do mình đặt và mở ra. Mình cứ đâm đầu dẫn thân vào, như cái dùi cứ khoan vào. Vào không được cũng cố chui vào. Khởi hoặc tạo nghiệp, vì sao đọa địa ngục? Là vì ta vô minh mê hoặc, không hiểu biết, do đó tạo ra ác nghiệp. Bạn tu nghiệp gì thì thọ quả báo ấy, không sai một mảy may. Đây là sự tuần hoàn không ngừng nghỉ, nên nói rằng thọ báo tuần hoàn. Thập giới nhất tâm, bất ly đương niệm, năng giác thử niệm, lập đăng bỉ ngạn. Nghĩa là 10 pháp giới, một tâm, không ngoài niệm hiện tại, giác ngộ tâm niệm này, tức khắc lên bờ kia. 4 pháp giới bậc thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, và 6 pháp giới phàm là Thiên, Nhân, Atula, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục, tổng cộng là 10 pháp giới. 10 pháp giới từ đâu ra? Từ một ý niệm trong tâm hiện tại của mình, do đó thập giới nhất tâm bất ly đương niệm. Năng giác thử niệm, nếu bạn hiểu rõ về ý niệm hiện tại thì bạn sẽ lập tức đăng bỉ ngạn, tức khắc tới bờ kia, tức là ma ha bát nhã ba la mật. Bờ kia là gì? Là sự giác ngộ không còn mê hoặc, phá sạch vô minh. Khi vô minh phá trừ thì pháp thân sẽ xuất hiện. Đừng cố tình nói dối, đừng làm những chuyện như bịt tai mà ăn cắp chuông. Người xuất gia nhất định phải có một nền tảng tu hành cho vững vàng. Nền tảng vững vàng là gì? Tức là nghiêm thủ giới luật. Người xuất gia phải cần học thuộc lòng tứ phân luận, tức là luật sa di, luật tỳ kheo, luật tỳ kheo ni, kinh phạm võng, vân vân, rồi nghiên cứu tường tận thì mới đủ tư cách làm người xuất gia. Nếu nền tảng không vững vàng, suốt ngày hết nghĩ đến tiền bạc, lại nghĩ đến sắc dục, thì thân tuy xuất gia nhưng tâm không nhập đạo. Như thế thì xa cách đạo trăm ngàn dặm. Những người xuất gia này ở trong Phật giáo làm chuyện bại hoại, không thể thừa nhận họ là người xuất gia được. Người xuất gia không được đi phan duyên cái này, đi phan duyên cái khác, cũng không được đơn độc đi ở một ngôi chùa nhỏ, kêu cư sĩ lại hộ pháp. Đơn độc tiếp thọ đồ cúng dường, hành vi như vậy không hợp với quy luật của Đức Phật chế định. Nếu như mình có những hành vi này thì phải mau mau sửa đổi, bởi vì thí chủ nhất lạc mẽ, trọng nhược tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, bì mau đãi giác hoàn. Nghĩa là hạt gạo thí chủ cho nặng bằng núi tu di, ăn xong chẳng tu đạo, đeo sừng đội lông trả. Thuở xưa, người chân chính tu đạo ở nhà tranh tự mình cày ruộng, tự mình ăn, tuyệt đối không nhờ vào ngoại duyên. Vì mục đích diệt lòng tham nên họ ở nhà lá mà tu hành. Hoặc giả họ bế quan vì muốn làm cho học vấn và đạo đức mình được chắc thực. Nếu như chân chính tu đạo thì có thể ở một mình đơn độc, nhưng không thể đơn độc tiếp thọ sự cúng dường của cư sĩ. Làm vậy là đem chính pháp biến thành mạt pháp, cũng là phá hoại Phật giáo. Hiện tại người tu hành thích đơn độc tu ở nơi tịnh xá. Tại sao vậy? Bởi vì nếu họ không giữ giới luật thì chẳng có người nào thấy, phạm quy củ cũng không có ai biết được. Có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì chẳng có ai quản thúc, được tự do tự tại. Có thể nói rằng không có ràng buộc gì cả. Hoặc giả có kẻ khác thì ở trong tịnh xá của mình chiêu tập một số cư sĩ, lại nói là làm pháp này hội nọ, nhưng thực tế chỉ là mượn áo nhà Phật, nhờ vào danh Phật để kiếm miếng ăn mà thôi. Có những người xuất gia không dùng tiền cúng dường của cư sĩ vào những việc Phật sự, ngược lại lợi dụng tiền đó đi mua những vật xa xỉ, xe hơi, làm những điều ích lợi riêng tư. Hoặc giả làm mua tivi rồi ngày ngày quay tivi, quên lãng cả việc tụng kinh sớm tối. Hoặc giả là mua tủ lạnh để chứa những thức ngon vật lạ. Nói tóm lại, họ đắm trước sự hưởng thụ, tham đồ vật, tham sung sướng. Phong khí hiện tại chính thật là như vậy. Họ đem tính khổ hạnh của Phật giáo hoàn toàn biến cải. Thật là cô phụ sự khổ tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia vậy. Có người nói, sinh ra trong thời đại này, mình cần phải coi TV, cần phải biết tin tức quốc tế, nếu không thì là đuôi mù, câm điếc, không biết gì cả. Bạn biết những chuyện ngoài đời rồi thì sao? Biết được chuyện ngoài đời, đến lúc chết có tránh được chăng? Có người lại nói, người tu hành có thể tránh được cái chết hay sao? Bạn tu hành, tới khi chết cũng phải chết. Song trước khi chết, tâm mình sáng suốt, tuyệt đối không phiền não. không rối ren, an nhiên mà chết. Nếu mình không tu hành, tới lúc chết thì cũng chết vậy, nhưng chết một cách hồ đồ, mơ màng, mê muội, không nhớ nam cũng nhớ bắc, lòng không thanh tịnh, ôm hận mà chết. Đó là chỗ khác biệt, quý vị có biết chăng? Đối với người tu hành chân chính, lúc chết tâm họ rất sáng suốt, biết mình từ đâu tới và sẽ đi về đâu, rõ ràng không có mơ hồ gì cả, không quên đi bản lai diện mục của mình. Người không tu hành, lúc tới thì mơ màng, khi đi thì lại càng hồ đồ, cả một đời mê muội. Họ không biết vì lý do gì mình tới, rồi vì sao đi, cũng không biết từ đâu lại, rồi đi về đâu, hoàn toàn mù mịt. Mục đích xuất ra là liễu sinh thoát tử, không phải vì hưởng thụ, nên khi đã đi tu rồi, cần gì tham lam vật chất hưởng thụ. Có lòng tham hưởng thụ thì cần gì xuất ra. Tôi chủ trương rằng bất luận ai muốn đơn độc trụ một ngôi chùa nhỏ để tìm cách hưởng thụ thì chi bằng hoàn tục cho rồi. Bởi vì sao? Bởi vì hoàn tục so với đơn độc trụ một chùa nhỏ tốt hơn nhiều, không tạo nên những tội nghiệp vừa kể. Điểm đó hy vọng quý vị đại chúng chú ý. Nói rằng người tu hành đơn độc trụ nơi một chùa nhỏ, mục đích không phải là để tu hành mà lại tham đồ hưởng thụ cúng dường. Câu nói đó nhất định có nhiều người không muốn nghe. Tôi không cần biết quý vị có muốn nghe hay không, tôi vẫn nói vì nghĩ đến tiền đồ của Phật giáo, nên chi nói ra khiến người khác khó chịu. Thêm một lần nữa, phàm là người xuất gia thích hưởng thụ, không sự tu chỉ, thì bất quá chỉ đội lốt thầy tu thôi. Hy vọng các đạo hữu khuyến khích lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đừng cố tình nói dối, đừng làm chuyện như bịt tai mà ăn cắp chuông, lấy vải thưa che mắt thánh. Hòa Thượng Thuyên Hóa giảng ngày 11 tháng 11 năm 1983.